Namo Amonasa Thanaka Mauni Phật. Namo Amonasa Thanaka Mauni Phật. Namo Amonasa Thanaka Mauni Phật. Hôm nay là ngày 21 tháng 9 năm 2011. Đây là ngày thứ năm của khóa tu ý thiền thân 2. Cũng là coi như là bắt đầu chúng ta sang cái phần phải đi sang cái phần khác, là bắt đầu chuyển tình. Hôm nay chúng ta sẽ học về cách đưa những cái program mới đi vào trong tâm thức. Đến ngày đầu cho tới nay đó là chúng ta đã học cái cách tìm cái chương trình cũ, rồi xong rồi tìm cái chương trình mới, tức là cái anti program đó. Rồi chúng ta đã học cái dụng cụ để mà tìm, nó là cách kiểm bằng cách ấn tay. Đó. Mấy hôm trước là chúng ta đi tìm cái program 6. Rồi học tiến trình phiền não. Thì tất cả là bắt đầu từ cái ý, nó mắc kẹt bởi một cái ý nghĩ gì đó. Xong rồi cái tình, nó sinh ra cái cảm xúc, cái emotion. Và sau đó cái đó nó dính mắc với mình luôn, và nó đi vào trong tâm thức alaya. Thì cái ý đó là ban đầu á, là mình nhận thức, nhưng mà bắt đầu nó ra cái tình đó, thì ban đầu nó cũng khởi lên, nhưng mà sau đó nhiều lần thì nó sẽ chìm vào trong alaya và nó đóng đồ ở trong đó. Và sau đó từ đó nó khởi ra, nó sai sử mình, cho nên mình tạo nghiệp. Cho nên mỗi lần mình tạo nghiệp á, là dưới cái sự sai bảo của alaya, những tập khí. Thì hôm qua là chúng ta đã thấy sơ sơ đó là vài cái này là hôm trước nữa. Thì thầy lấy cái thí dụ của cô Thanh Nhẫn, là cô Hoa Mỹ thôi, sợ nói chứ đám đông, phải lo cho con, vân vân. Thầy để tạm cho quý vị nhìn này, nhưng mà thầy tí nữa trở lại. Hôm qua, đáng lẽ ngày hôm qua là ngày thầy nghỉ ngơi, nhưng mà đi vòng vòng làm hóa ra thì làm việc nhiều hơn chút pháp nữa. Pháp khoảng tiếng mấy mà đi xem vòng làm tới hơn 2 tiếng rồi, mà mới có xem, mới thăm dò chứ có 5 nhóm thôi, chứ chưa còn nhóm nữa ở đây chưa tới. Thì nhờ đi như vậy thầy mới nhìn thấy một số để mà điều chỉnh lại. Vừa thấy là mỗi lần thầy xong các thầy phải lên phòng, thầy phải điều chỉnh lại những cái program mà đã lại viết trước rồi, nhưng phải gọi là bây giờ update. Thì thầy thấy rằng á, cái cách này đó là mình phải vận dụng cái ý thức của mình nhiều, với lại phải có cái đường hướng. Từ khi mình hỏi đó, cho mỗi lần như vậy thầy phải chỉnh lại. Mỗi lần mình có một vấn đề, tức là nói một có cái phiền não, vui buồn giận hờn ganh ghét, thì mình nêu lên, xong rồi coi là một cái problem đó. Thì mỗi khi như vậy đó là mình phải thu gọn, thu nhỏ lại cái problem đó, vấn đề đó. Thí dụ như tôi nói tôi hay giận, có cái tính hay giận, làm sao sửa? Nhưng tôi có hai tính hay sân, làm sao sửa? Thì cái sân là một cái điều mà nó quá rộng lớn, bao quát. Thì phải hỏi lại 3 điều nhất: sân với ai, sân ở đâu, và sân khi nào, trong hoàn cảnh nào tôi mới sân. Và tôi hay sân với má tôi, thì chẳng lẽ mỗi lần gặp má là sân hả? Sân với ai, sân với má mình? Mỗi lần gặp má là sân hả? Không, lâu lâu mới sân thôi. Khi bà nói cái gì không đúng ý thì mình mới sân, rồi thì nó bớt rồi. Thế có sân với lại người thương của mình không, hay là sinh sân với lại người yêu của mình không? Không, nó giống sân người yêu mình đang đi cua sân người ta bỏ chết. Nó giống sân. Cho nói tôi có tính hay sân, đúng, cái tính hay sân đó nó chỉ khởi lên với ai, khi nào, ở đâu, trong hoàn cảnh nào. Vì hiểu không? thì lúc đó những cái khác mình loại dần. Thì từ mình đi tìm tới khi nào mà nó gần chúng cái, tức là cái chương trình đó nó nhỏ dần, mình nhìn thấy tiếng Anh gọi là narrowing á, làm cho nó nhỏ, tức là cái đại lộ bự vậy là cuối cùng mình gom lại thành cái ngõ hẻm nhỏ xíu, cuối cùng thành cái cổng thôi, mình đi vô nó dễ. Rồi sân với mẹ mình, sân với má mình. Thì khi nào mỗi lần bà dắt mình đi chơi, bà mua đồ đẹp cho mình có sân không?
Không.
Tức là sân với má mình. Sân khi nào? Khi mà mẹ mình đối xử với mình như là một đứa con nít, mặc dù bây giờ mình là 50 tuổi rồi, thì mình không đồng ý cái đó, cho mình nổi sân. À, quý vị thấy cái sân của mình nó khởi lên chính xác một cái nào thôi, chứ ngoài ra đâu phải đụng mẹ mình là sân đâu. Thì quý vị làm thu ngắn nhỏ gọn lại cái nguyên nhân của cái sân của mình, thì khi đó mình chỉ trúng một cái cho cái phổ hầm là hết liền. Có những bạn, quý vị thầy bảo quý vị bảo đi bật đèn đi, trong này nó phải chụp cái nút này, mà cái nút nào cũng bật đèn đằng xa, thầy thấy 3-4 cái nút, quý vị bật nào cũng cái đèn hết, nhưng mà thầy muốn cái đèn kia chứ không phải đèn này. Quý vị hiểu không? Ơ và bật đèn đi, cái vào bật túi bụi hết, không biết cái đèn nào bật sáng chừng hết. Cho nên mình thu hẹp cái vấn đề hoàn cảnh đối với ai, ở đâu, khi nào, trong hoàn cảnh nào, thì từ từ mình mới tìm rõ. Thấy được cái đó rồi thì mình chỉ cần tìm cái phổ hàm ngược lại thôi. Thì tìm cái ngược lại thì tương đối là dễ hơn chút. Đó. Thêm vấn đề khác nữa là trong những nhóm ở đây quý vị có 70 người, đối với thầy là rất là nhiều. Tại một cái gọi là ví dụ như cái, một cái nhóm mà tu học, mà nhất là những người mà có nhiều vấn đề đó, thì thầy biết là nhiều người, người nào cũng muốn tới trình bày vấn đề của mình với thầy đó, nhưng mà thầy không có lý do sức khỏe, lý do thời giờ, không có thể mà chọc thầy ra thành 70 khúc mà phát cho mọi người được. Cho nên tới đây có những người không có vấn đề gì hết, chồng thương, con ngoan, công ăn việc làm tốt, tiền bạc như đủ, không có vấn đề gì cả. Nhưng có vấn đề tham sân si, cái vấn đề đó ai cũng có hay đó, thầy cũng có nữa. Những người mà có vấn đề gì đó, cái problem gì đó mà nó ngoại hạng, coi như đồng hạng với nhau là tham sân si hết. Chúng ta đồng ngang nhau với người nào cũng tham sân si hết, có nhiều ít thôi. Nhưng mà có cái vấn đề gì nó ngoại hạng một chút xíu, sợ ma, sợ chuột, sợ rắn, hay khóc ban đêm, làm gì đó, thầy ngủ thì không ngủ, đi ra chơi long nhong ngoài đường, ví dụ vậy. Thì tức những người nào có vấn đề gì nó quan trọng á, tại vì hôm nay là những người mà thầy sẽ đưa những cái program sửa tham sân si, Phật đã dạy rồi, còn Phật không có dạy sửa cái tánh sợ ma, sợ chuột, sợ rán, sợ gì, cái đó Phật không có để trong kinh. Có không quý vị ráng tìm kinh nào Phật dạy cái đó không? Có. Phật chưa dạy trừ tham sân si thôi. Tham sân si nó đã có sẵn rồi. Hôm nay nghĩa là ai mà chưa tìm được cái gì đó, lúc đó thầy mới trình cái thuốc chính của Phật ra cho nó khỏe. Vì hiểu không? Nên các anh chị, trước hết hai phần, khóa tu chưa chấm dứt, cho nên quý vị hãy còn cơ hội để thực tập. Các anh chị trong tổ trưởng nhóm đó, hãy chú ý để ý đến những người có vấn đề gì nhiều hơn, khuyến khích họ nói. Tại vì tại sao? Trong đây có những người bạo gan, đụng cái là giơ tay lên nói, mà thầy cho hỏi là hỏi không phải một lần, hỏi cả chục lần, cái người nó cứ hỏi hoài. Và những người tánh nhút nhát thì cứ ngồi đó hoài, cứ ngồi nhìn, ngồi nghe không. Rồi trong những nhóm đó thì những người nào có nhiều người cứ đưa lên vấn đề của mình, vấn đề của mình người nào cũng có cả. Trong khi đó có những người có những vấn đề đặc biệt, depression, chán nản, thất tình hay là đau khổ, cái gì mà khó giải quyết mà nó ngoại hạng một chút xíu, thì các anh chị đã nên để ý đến những người đó. Thí dụ như những vấn đề tự tin đây, thì cũng có nhiều người thiếu tự tin, đúng rồi. Thầy nhỏ cũng thiếu tự tin, mà hỏi là có khổ lắm không? Thiếu tự tin nếu mà làm vì vấn đề thiếu tự tin của mình mà vợ hâm sắp sửa ly dị đó, thì lúc đó mình mới quan trọng. Còn thiếu tự tin đó mà, nếu thiếu tự tin mà mà công việc làm của mình thiếu tự tin, mình chỉ ngồi trong văn phòng, ngồi không ai để ý tới mình hết, mình thiếu tự tin, chủ không đuổi mình, thì thôi thiếu tự tin nó thì cũng xài được. Tức là vấn đề đó là không phải vấn đề sống chết của cuộc đời mình, quý vị hiểu không? Tức là mình không giải quyết vấn đề này là mai chết liền, hay là tháng tới là chết thì mới cần đem ra, quý vị hiểu không? Tức là nhiều quý vị cũng vậy, là vì vấn đề là mình không có thì giờ nhiều. Cho nên hỏi các anh chị nào một vấn đề sống chết đau khổ lắm, nếu mà không sửa cái này xong là ra khỏi khóa tu này về là chết ngay đó. Hoặc là vợ bỏ, cha bỏ, anh em bỏ, mẹ con bỏ hay gì đó, thì những người đó nó phải vươn lên, bước ra. Những cái khổ như vậy nó gọi cái vòng luẩn quẩn đó. Cái người nhút nhát thì là hay có vấn đề, mà hay có vấn đề lại càng nhút nhát, mà lại càng nhút nhát thì không bao giờ ai biết đến vấn đề của mình, thì không ai giải tỏa cho mình hết. Và những người mà có một chút xíu vậy, thầy thì con đau cái này quá, con đau chỗ này quá, thầy có thuốc không, la làng lên. Bởi những người khác đau thì trời nhăn mặt ráng chịu ở trong góc, trời ráng chịu cho tháng sau nó qua. Còn các người mới một chút xíu la lên là mà la bị lợi lắm quý vị, thì người ta nghe thấy, ôi vậy cần thuốc ta đưa. Còn những người mà đau khổ mà gì đó, lặng lẽ âm thầm đi vào ngõ hẻm đó, lại càng khổ nữa, mà thấy trời tôi khổ thì không ai để ý tới tôi, thì lại càng khổ hơn nữa. Cái vòng lẩn quẩn như vậy đó. Còn những kia mới có đau chút xíu cái la lên, cái người ta bao nhiêu người to chơi to thuốc liền. Vì thế cho nên ở sống ở đời đó, cái người mà can đảm ấy, cái người nó gọi là outgoing, nghĩa là socialize, nghĩa là đi ra đó, thì lại dễ sống. Mà dễ sống thì cầm thì la làng lên, bảo con cô bác chạy tôi giúp. Nó khổ vậy đó, hiểu không? Cho nên mình phải tập vươn lên. Như thầy đã kể đó, hồi xưa đó là thầy cũng rất là không có được như vậy. Ngay cả đi tu nó là gan hơn mấy thầy khác rồi. Và mỗi lần đó là hòa thượng kêu lên đó. Kêu lên đâu làm gì đâu, đâu đánh đâu làm gì, chỉ sai làm cái gì thôi. Mới nghe cái hòa thượng kêu, tự nhiên tim đập thùng thùng rồi. Thôi sợ rồi, tự nhiên nó sợ lên, nó kỳ lạ vậy, chứ ủa sao gì kỳ vậy. Thì những vấn đề này là vấn đề là mình phải giải quyết. Tôi ngày đêm thao thức. À, trưởng nói tôi ngày đêm thao thức. Quý vị biết kinh Phước Đức không? Thiên và nhân thao thức muốn biết về Phước Đức để sống đời an lành, xin Thế Tôn chỉ dạy không? Tôi ngày đêm thao thức muốn có được tự tin để sống đời an lành, kính xin Thầy chỉ dạy. Tôi ngày đêm thao thức muốn hết sự lo lắng để sống đời an lành, kính xin Thầy chỉ dạy. Tôi ngày đêm thao thức muốn hết sự sợ hãi để sống đời an lành, xin Thầy Chí Siêu hoan hỷ chỉ dạy. Cái này là áp dụng kinh đó quý vị. Phải áp dụng kinh không? Quý vị động kinh như con vẹt, mình có biết áp dụng không? Cái này không? Khi mình có vấn đề gì đó là mình thao thức. Tôi ngày đêm thao thức cứ lo cho con hoài, để đến nỗi khổ sở không có đó sống được ngày an lành. Đi tu học cũng phải ngồi đây mà tâm nhớ tới nó, không biết là nó ăn chưa. Thí dụ vậy, ngày đêm thao thức, tại sao tôi không có gì hết mà sao mà tôi có khổ ngoài, không sống được an lành. Ngày đêm thao thức, phải thao thức. Thao thức là gì? Tức là đầu óc cứ phải nghĩ vấn đề đó để mà tìm cách giải quyết. Thao thức thường thường là buổi tối đó, là giờ ai nấy đi ngủ hết, mà mình không ngủ, mình cứ lăn qua lăn lại. Tại sao? Vì có một cái vấn đề nó chiếm cái tâm của mình, nó bắt mình phải giải quyết cho xong. Không giải quyết cho xong thì không ngủ được. Cho nên thường thường nó nói là hàng đêm vắt tay trên trán thao thức, không biết ngày mai thế nào đó. Thao thức là như vậy. Cho nên khi mà mình có một vấn đề đó là mình phải thao thức. Giống như thầy chỉ nói cái mỗi lần hòa thượng kêu lên đó là tim đập thùng thùng rồi, tức quá, tại sao phải kỳ vậy? Phải thao thức, phải giải quyết làm sao cho hết cái vấn đề này. Trước khi mà tập làm sao để hòa thượng kêu lên thì vẫn bình thường, thật tăng thống kêu lên cũng bình thường nữa, thì lúc đó là vấn đề thao thức của mình được giải quyết rồi. Cho nên muốn mà giải quyết vấn đề gì đó mình phải thao thức. Trong nhà thiền gọi là nghiền ngẫm cái công án, cho một câu hỏi không biết trả lời, tức quá phải tìm mọi cách trả lời. Thì đến khi chỉ cần nói một câu là nó bùng vỡ ra. Thí dụ trong nhà thiền có cái câu chuyện Tổ Bách Trượng ngài thường giảng kinh, thì mọi người tới nghe xong rồi Ngài thấy ngay xe lốc xa nó có một ông già, ông cứ đứng ngoài, ông nghe. Xong rồi trước khi mọi người xong thì ông đi mất tiêu, ông đi trước. Thì ngài thấy cái người này có một cái tư cách gì hơi kỳ lạ. Thì lần sau tới là ngài để ý rồi, là ngài chỉ ông nó nói: ông phải ở lại, tí nữa phải gặp tôi. Thì ông nó phải ở lại gặp ngài. Thì khi mọi người đi về hết, ngài mới hỏi: ông tới đây nghe pháp, ta biết ông có vấn đề gì khúc mắc, và ông không phải là người thường. Thì ông già nó nói: dạ đúng, và con không phải người, con là con hồ ly, tức là con tròn. 500 năm trước con là một vị ông sư ở khu này, chỉ vì nói sai một câu thôi bị đọa. Sai câu gì? Có người hỏi con là người tu hành có bị mắc kẹt, có rơi vào luật nhân quả hay không? Con trả lời là không. Vì trả lời không tức là sai, như vậy cho nên ông bị đọa làm 500 kiếp là con trồn. Đó. Thì con bị mắc kẹt cái câu đó, con không biết là con sai chỗ nào, xin ngài từ bi chỉ dạy. Tổ Bạch Trưởng mới nói: thì ông hỏi lại ta đi. Ông hỏi: bạch hòa thượng, người tu hành có bị luật nhân quả chi phối hay không? Tức là ông nghĩ là người nào tu rồi đó thì không có bị nhân quả chi phối nữa, tức là không còn bị nghiệp nó chi phối mình nữa, tức là sau đó không còn bệnh hoạn, không đau răng nhức đầu gì nữa hết. Nhiều người tưởng thầy tu cao đó, nghe quý hòa thượng bị bệnh đó, nói: trời, hòa thượng tu cao mà không bị bệnh hả? Thường thường đang nghĩ vậy đó. Thế hòa thượng tu cao là hòa thượng phải hết bệnh, không có bệnh hoạn, không bị tai nạn gì cả. Đa số như vậy thì ông sư đó cũng nghĩ là ở tu cao là coi như là nhân quả là xong rồi, không dính nữa. Bạch hòa thượng, người tu hành có bị rơi vào luật nhân quả hay không? Ngài mới trả lời là người tu hành không lầm nhân quả, không có lầm lẫn nhân quả, tức là hiểu đâu ra đó, chứ không phải là không rơi mắc kẹt gì hết. Thì khi nghe một câu như vậy thì các ông sư con trồn đó tỉnh ngộ ngay. Tại sao ông thao thức 500 năm nay rồi, ông hiểu tại sao mình nói sai chỗ nào để mà ra nông nỗi này. Cho nên quý vị phải thao thức. Thì khi mà chỉ nói một câu thôi, quý vị thấy thời xưa quý vị đọc những câu chuyện thiền đó phải không? Thiền sư chỉ đệ tử chỉ hỏi một câu, ngài chỉ trả lời một câu thôi là ông đệ tử giác ngộ lên. Tại sao giác ngộ? Tại vì họ đã từng thao thức cái vấn đề đó, từng thao thức, từng đau khổ với vấn đề đó. Chỉ cần mong một câu thôi để tháo đinh nhổ chốt thôi. Còn mình không có thao thức gì cả, thầy nói gì nghe vậy thôi, rồi xong rồi về chứng nào tật nấy, lo thì vẫn lo, thương thì vẫn thương, mắc cỡ thì vẫn mắc cỡ, ok sống cũng được, kệ sống đại này. Là lo về cho nó vui, nó không lo nó chán, phải lo nó mới vui. Người nó tím đập thùng thùng thùng, hồi hộp, mồ hôi chảy ra, thấy nghe là spicy, đời sống nó có ý nghĩa hơn chút. Còn giờ không có, không thương yêu ai cả, ngồi yên cục vậy, không chán thiệt. Thầy mới lấy câu kinh của Đức Phật xài lên, mỗi sáng vì tụng không? Tôi bị cái gì thì tôi phải ngày đêm thao thức vấn đề đó. Đình chi vậy? Hiện tại tôi sống không có an lành. Cái gì có tiền nè, có bạc nè, có nhà cửa, đâu có chết đói đâu. Mà sao mình khổ vậy? Mình có thấy mình khổ không? Đó. Mình cần tình thương người này, cần tình thương người kia, mà chỉ làm khổ nhau không? Thì phải ngày đêm thao thức để xem mình có sống an lành hay không. Mình lo như vậy mình có sống an lành hay không? Thì thấy trời mình đầy đủ hết mà sao mình khổ chứ. Thì lúc đó mới thấy rằng mình có vấn đề để cần giải quyết, thì nhất quyết giải quyết vấn đề đó. Thì khi đó, khi nghe một câu mà khai ngộ, có nhiều khi bất chợt ai nói câu nào tự nhiên mình khai ngộ liền, nó bừng ra, mình chuyển đến cái nghiệp của mình. Giờ chúng ta bắt đầu đi gốc rễ phiền não. Người nhìn trên cái bảng, quý vị thấy ở đây thầy viết ra hai cái, phía trên quý vị thấy đó là ý thức, phần dưới là alaya thức, tạm chia hai phần như vậy. Thì những cái mà quý vị thấy là cái màu xanh này, cái là nhỏ ở dưới này, những cái này là những cái mầm móng chủng tử mà gốc rễ. Thì những cái đó nó nằm ở phần alaya và nó vươn lên trong đạo gọi là hiện hành, cái này gọi là chủng tử, tức là những hạt giống trong hai loại giác thức, nó vươn lên trên mặt ý thức và nó tỏa ra những cái hiện hành. Tức là thí dụ ở đây cái hạt giống ở dưới là sợ, thì nó tỏa lên thì có sợ ma, sợ chuột, sợ rắn, thí dụ vậy. Sợ thì có một chủng tử thôi, nhưng mà khi nó tỏa ra thì nó sợ đủ kiểu. Thế cái này thì vẽ tượng trưng thôi nha. Thì đây lo đây có nghĩa thí dụ là chủng tử đây lo lo bệnh, lo chết, lo vợ bỏ, lo chồng mà bỏ, thí dụ vậy. Rồi quý vị thấy rõ rồi ha, gốc rễ phiền não đó là nó là chữ cái xanh này nè, cái hạt giống xanh xanh nó nằm sâu ở dưới tiềm thức của mình. Mình sống trong ngày mình chỉ sống ở cái phần trên thôi, mình không có khả năng đi vào phần dưới. Tại sao? Tại vì quý vị thấy đó, đây là toàn bộ cái tâm thức, cái hình tâm giác này, thì cái phần đây là cái phần cái lằn ngang này là trong đời sống hàng ngày của mình, là mình chỉ có sống trong cái phần nhỏ xíu trên này thôi. Còn tất cả những cái phần ở dưới này đó, cái tảng băng ở dưới này mình không biết gì hết. Những cái hạt giống đó, là hồi nãy là nó nằm ở dưới này nè, nằm ở dưới này rồi lâu lâu nó trồi lên trên mặt ý thức. Đó. Đây, cái này là dễ ngắn. Thì những cái hạt giống xanh xanh này quý vị thấy là nó nằm ở cái phần ở phía dưới tâm giác hồi nãy đó. Lâu lâu nó trồi lên, có lúc nó trồi lên, có lúc nó chìm xuống. Đó. Thì những cái mà thầy nói cái phần ham xấu của mình đó, là chính là những cái xanh xanh ở dưới này nè. Mà mình không có thể, mình sống trong ngày đó, mình không có thể đi vào đây được không? Mình chỉ có sống ở phía trên này thôi, chứ nó khởi lên mình chỉ thấy ủa sao mình sợ ma sợ rắn mà không biết sợ, không biết nguyên nhân ở đâu, không thấy nguyên nhân. Tại nguyên nhân nó nằm ở đâu quý vị? Nằm ở phía dưới này. Cho nên chính vì vậy cho nên mình có thể dối lòng để hỏi chị có sợ ma không mà không, hay có sợ chết không mà không, thì ý thức nó nói không. Tại trước mặt mọi người mình nói có, quê quá. Thí dụ vậy đó. Thì ý thức là mình chỉ có khả năng sống ở phần thuần này thôi, ý thức thôi. Còn cái phần ở dưới này đó, mình không có khả năng đi vào đó được. Rồi đó, quý vị thấy. Cho nên cái phần mà nó hiển lộ ra ngoài đó, nó rất là bé, nó chỉ có chút xíu thôi. Có cái phần nó chìm ở trong đó, tiềm thức, gọi là tiềm thức, tàng thức là cái kho chứa. Còn tiềm thức, tiềm nó là phía dưới, ẩn tiềm sâu ở phía dưới gọi là tiềm thức. Hay những cái tàu ngầm đó, nó gọi là tiềm thủy đỉnh. Đó. Chạy xuống phía dưới tiềm, chìm xuống ở dưới. Đó. Thì những cái vấn đề của mình là phần phía dưới. Thì thường thường đó, khi mình có một vấn đề đó, nó hiện phía trên mà những người nào ít vấn đề hoặc là ngồi thiền thì từ nó trồi lên thì từ từ mình lần mò xuống, mình có thể suy đoán là được một chút. Nhưng những người không có khả năng học thức, không có khả năng thiền định thì nhiều khi không hề biết gì hết, cứ để cho nó sai sự mà hỏi chỉ có buồn con mà không, nhưng mà lâu lâu ngồi cứ thấy khóc tỉ tê là chỉ gì đó, ô tôi buồn quá không biết buồn gì, chính họ cũng không biết họ buồn cái gì nữa quý vị. Tại vì cái ý thức nó bị tê liệt, nó không có làm việc, hoặc nó quá nhiều mồ ham, cái người suy nghĩ quá nhiều đó, cái đầu óc nó bị loạn, nó không có hiểu gì cả. Trong những trường hợp đó thì làm sao cứu đây? Khó cứu lắm quý vị. Cho nên phải làm sao? Phật nhìn thấy liền, Phật nhìn thấy ô cái người này bị vậy, tại sao? Tại vì kiếp trước, đời trước họ đã làm những cái gì, nhìn thấy ngay cái luật nhân quả liền. Nhưng mà cái người đó người ta không hiểu, ngay cả mình thường vậy. Mình làm ác, cái quả chỗ ra mình cũng ngồi, tôi đâu có làm gì đâu mà bị như vậy. Cái ngồi mới khơi ra, chiếu lại cuốn phim đời của mình, thấy ô trời làm ác đầy đống. Quý vị biết những tên cán bộ bây giờ cứ vì hỏi sao anh làm ác vậy, đâu có làm ác đâu. Thầy có biết trong quyển là dòng đời vô tận đó, xuống địa ngục á. Suốt cuộc đời của mình làm cái gì nó thâu cho mày lại giải thức hết. Đến khi chết đó, thì cuốn phim đó, từ từ nó chiếu lại. Và cái người phán xét mà vua Diêm Vương, cái người phán xét đó, gọi là Diêm Vương đó, thật là chính là mình. Phật tánh của mình nó phán xét lấy, rất là công minh, chiếu lại qua cuộc phim đời của mình, nhìn thấy ý thức á, nó nói ô tôi đâu có làm ác đâu. Rồi quý vị hỏi tất cả những tên cán bộ công an ở Việt Nam, hỏi anh có làm ác không, quý vị mới trả lời sao? Không, đánh nó bảo không, tôi đâu có làm ác đâu. Những người làm ác thì bắt tại chỗ, nó vẫn từ chối như thường. Nhưng mà tất cả những cái ác đó hạt giống nó nằm phía dưới này. Chúng ta đi tiếp. Cái hình này hơi lạ. Quý vị nhìn thấy cái hình này thì chia làm, cái đầu tiên là ý tình thân, nhờ thầm cắt ra thành ba cái này. Ở đây thầy chia ra ba phần con người. Quý vị thấy phần dưới ba phần, ba khúc. Quý vị biết trước, hình cái hình ở trước đó, phần này thầy gọi là gì? Ý. Trên giữa là tên, dưới là thần. Trước có thể nói ý thì nó nằm chung quanh cái bộ phận này, phải không? Là mình vẫn suy nghĩ. Phần thuộc về ý thì là phần chân này. Tình là trái tim. Trái tim thượng trưng cho tình cảm. Còn thân mà thầy viết dưới này, cái nhiều người không đồng ý, người ta hỏi sao thân là dưới này. Mong sao? Tại nó, tại phần dưới này là gì? Quý vị bao tử, ruột, gan, phèo, phổi, bộ phận sinh dục. Phải không? Đó. Thì tại sao thầy chia ra viết những cái này để cho quý vị hiểu chi? Phật tánh, nhân tánh, thú tánh. Tánh là cái gì? Tánh là tánh chất, bản chất, bản tánh, natura, nature, nature. Con người của mình đó, là nó có ba cái tánh ở trong đó, ba cái bản chất ở trong đó. Bản chất thú tánh, bản chất nhân tánh và bản chất Phật tánh đều có đầy đủ hết. Khi sinh ra đó là cái robot này nè, robot là con người là ngũ uẩn này nè, nó đã tự động, nó đã có sẵn ba cái program ở trong đó rồi. Tánh tức là tánh tình, cũng là bản chất, cũng là natura, natura. Rồi giờ thầy mới giảng kể tiếp. Đó, tánh tức là tánh tình, là những cái program. Những cái gì thầy dạy đây quý vị, nếu quý vị học, quý vị đứng quảng cáo chỗ khác, tại những chỗ khác, nhất là tạo tu khác, là nói thầy giảng tà đạo. Rồi, thú tánh là cái gì? Bây giờ bắt đầu giảng nghĩa. Thú tánh tức là những cái bản chất của thú vật. Và quý vị để ý rất là đơn giản, quý vị nhìn những con thú vật nó làm gì? Cái bản năng của nó thường thường nó làm gì quý vị? Rất đơn giản, quý vị nhìn con heo thường thôi. Thường thường nó làm gì? Ăn ngủ thôi ha. Đúng rồi, làm chuyện sinh sản. Con heo, con bò, con chó, con gà, con ngựa. Ngoài hai cái program đó, nó có biết đi vô đây để mà nghe đạo không quý vị? Hai cái program đó của những thú vật đó, nó chỉ biết hai cái đó thôi. Nếu một con thú vật sinh ra một cái robot, gà, vịt, heo, bò đó, trong cái robot đó nó chỉ có hai cái program này thôi. Con người có hai cái program này không quý vị? Có. Con người cũng có hai program này. Tại sao chính vậy? Tại sao thầy mới để, tại sao cái hình người ấy nằm phía dưới rồi? Cái phần phía dưới là gì? Cái bụng bao tử nó làm gì? Ăn. Xong rồi phía dưới nó có gì nữa? Bộ phận, bộ phận sinh dục. Có những con người đẹp đẽ, sạch sẽ, sáng sủa, học giỏi, thông minh, nhưng mà lại nhiều thú tánh. Chính vì cái program thú tánh là program gì? Chỉ luôn luôn nó hướng tới ăn ngủ. Cho nên giàu nhưng mà hở một cái là đi ăn tiệc, nhà hàng, lúc nào trong đầu cũng nghĩ tới chuyện ăn ấy. Ăn, 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 có tiệm nào ngon không? Ở đây có tiệm nào ngon không? Mỗi lần tới đâu cũng hỏi có tiệm nào ngon không? Có nhà hàng nào ngon không? Có nơi nào mà chơi cho nó sướng không? Những người mà hay về Việt Nam á, để thích ăn nhậu á, muốn về Việt Nam để tìm vợ nhí á, à, vợ nhỏ chứ. Thì đó là gì? Họ đang được hướng dẫn bởi cái program gì quý vị? Program thú tính đó quý vị. Và cũng chính vì cái program thú tính đó, cho nên nhiều khi mình có vợ rồi thì mình vẫn làm gì? Vẫn đi tìm những cái, thấy những cái gì khác. Mình vào nhà hàng rồi, kêu món của mình xong rồi, cái người khác bưng cái mâm gì thơm quá, cái chạy ngang vào, ủa sao cái gì thơm quá, cái ngó thằng bạn bên cạnh, ê cái món kia là món gì vậy, tên gì vậy? Ok, tôi theo cái thêm cái món đó luôn. Rồi sao? Thấy không? Mình kêu mình thôi chứ cái đó là phổ ham thú tánh, nó đang sai sự đó. Mình có vợ có chồng rồi, đi ngang có thấy người khác đẹp hơn thì sao? Mắt cũng nhìn. Nhưng nếu mà không có hai cái phổ ham khác đó là mình sẽ y chang vậy. Nhưng nhờ cái mình là con người, mình có thêm hai cái phổ ham khác gắn vô, phổ ham nhân tánh, Phật tánh gắn vào trong đó. Vì nhờ phổ ham đó cho nên mình không có trở lui lại làm giống như mấy con kia. Cho nên bây giờ đó, quý vị là chủ. Đức Phật dạy mình là chủ nhân của nghiệp, mình lựa cái gì thôi. Mình muốn lựa sống mà đi theo cái này hay cái này hay cái này. Muốn sống theo thú vật, con người hay là Phật. Muốn sống theo cách nào đó thì mình làm cho cái program đó nó phát triển lên một chút. Cho nên có những người nhà giàu đẹp đẽ vân vân, mà suốt cuộc đời mình nhìn nó chỉ đi ăn chơi thôi. Tức là họ đang để cho cái program thú tánh nó sai sử, thì kiếp tới họ sẽ đi vào cái con đường đó. Thầy giảng như vậy, bây giờ thầy giảng lại theo kiểu kinh hồi xưa. Thời Đức Phật nó có hai ông Bà La Môn mà ông tu theo cái hạnh con chó. Ông tu hạnh con bò. Nghe kêu trong kinh phải có giảng, ai nghe kinh Trung Bộ. Thì ông nó không tu theo hạnh con chó. Tức là ông lúc nào cũng ngồi như con chó vậy đó. Rồi khi mà ai đưa đợi cúng dường đồ ăn thì ông thè lưỡi ông liếm, ăn như con chó y chang con chó. Còn các ông thì tu hạnh con bò. Làm đi đứng y như con bò vậy đó. Xong rồi hai ông có tới hỏi này Sa Môn Cù Đàm, ông có biết là sau khi chết chúng tôi tái sinh cảnh giới nào không? Đức Phật biết. Cảnh giới nào? Ông tu thành con bò, Đức Phật bảo ông sẽ tái sinh làm con bò. Ông tu thành con chó thì ông sẽ tái sinh làm con chó. Mà tại sao kỳ vậy? Lạ vậy? Tại vì tâm thức của ông bây giờ là sống trong cái hình vỏ con người, nhưng mà trong tâm của ông á, ông đang sửa soạn programmia nó y sang như là con chó. Thì nó chỉ chờ khi cái xác này, cái vỏ này tan rã ra thì cái tâm thức nó tự động nó đi tìm cái cảnh giới tương ưng, cái vỏ tương ưng là con chó, nó chui vào là con chó. Cái thể xác này nó chỉ là cái vỏ. Cái tâm thức mình là chủ nhân, mình lựa. Quý vị có, mình có thú tánh, nhân tánh, Phật tánh. Mà tánh tình là cái gì? Là những phổ hàm. Thú tánh là gì? Cái này thầy biết đơn giản hóa nhanh ngắn gọn cho quý vị thấy. Thú tánh gồm có cái chương trình gì? Chỉ ăn ngủ với tình dục thôi. Quý vị nhìn, quý vị về nhìn lại mấy con vật á. Nếu không có, không có chuồng, heo, bò, gà, vịt thì có con chó của mình cũng được, hay mèo cũng vậy. Nó chỉ làm hai việc đó được. Nhân tánh là gì? Lúc đó quý vị thấy là tình cảm. Nói chung là tình cảm, cảm xúc, thương yêu đó. Và có một chút lý trí đó. Thí dụ cái thú tánh của mình làm gì? Nó thấy cái gì người nào sắc đẹp là mình phải mê liền. Nhưng nhân tánh có lý trí, biết rằng ồ, thấy cái cô nó đẹp thiệt nhưng mình có vợ rồi, dừng lại. Thì nhờ cái nhân tánh này nó mới dừng lại, chặn lại cái thú tánh. Còn nếu mà không có nhân tánh thì thú tánh nó sẽ chiếm. Cho nên quý vị thời xưa trong văn học hay là những chuyện cổ, người ta thường sai những đội nhân từ mà văn học là lòng lang dạ thú, hay là mặt người mà dạ thú, tức là hình dáng người nhưng mà trong lòng sống y chang như là thú vật vậy đó. Đó vậy. Cho nên mình là con người, nhờ có nhân tánh, có tình cảm, thương yêu, hiểu biết, có một chút lý trí thì mình vươn lên tiến hóa hơn một chút, thì mình sẽ dùng cái phổ ham chương trình của con người nhân bản để mà trị cái chương trình thú tánh. Và nếu mình không chỉ được cái này thì suốt đời mãi mãi muôn ngàn kiếp mình sẽ là con người, hoặc là dở hơn nữa thì thủ xuống làm con thú. Những người mà không xài lý trí để cho dục vọng thú tính nó điều khiển thì kiếp tới sẽ trở lại xuống, thụt lùi lại, không có tiến hóa mà thụt lùi xuống những tầng lớp thấp hơn một chút, là trở lại làm con thú để thỏa mãn cái thú tính của mình. Rồi. Giờ nếu mà tiến hóa hơn, bây giờ là quý vị đang ở cái chúng ta là con người thì chỉ có hai đường thôi, một đi lên hay đi xuống. Mình đứng chính giữa, mình không tu để ăn xả láng, ăn ngon, nghĩa là tình dục, nghĩa là đi về Việt Nam hay đi về Thái Lan hay làm gì đó, tức là thỏa mãn những sắc dục đó, thì mình sẽ đi xuống. Còn giờ mình muốn đi lên khó, mình thấy đi lên mà giọng khó, đi xuống dễ lắm, phải vậy không? Lên một bậc nữa là Phật tánh, thì chương trình Phật tánh gồm có những gì? Từ bi, trí tuệ, vô ngã, vị tha, vân vân. Mình có Phật tánh, nhưng mà Phật, Đức Phật nói chúng tất cả chúng sanh đều có Phật tánh phải không? Mình lại sao không ai thành Phật hết? Tại vì sao? Tại vì cứ để sống theo nhân tánh với thú tánh không. Phật tánh thì không phải lôi ra để mà phát triển nó cả. Phật tánh là từ bi, nhưng mình đâu từ bi đâu, sân liền, ai đụng vô sân liền, trái ý là nổ liền, khóc liền, đập nhà, đập bàn, đập ghế, la hét liền, phải không? Thì đập bàn đập ghế có biết nó là cái gì không? Nó là thú tánh. Có biết con chó có bị vào nhà nó làm gì? Sủa mà. Mình chưa làm gì nó xong rồi thấy nó ủa tao chưa làm gì mày mới lại sủa dữ vậy, sao sân dữ vậy? Con cọp sư tử beo đó thì nó có cái giang sơn của nó. Sư tử đực đó là nó có một bầy sư tử cái của nó. Sư tử khác tới là không được, quý vị các không biết cái đó không? Chắc không để ý, không nghiên cứu về thú vật không? Một con sư tử trẻ đó nó mạnh đó, nó rình, đến khi nào lâu lâu nó tới nó tấn công con sư tử đực. Một con sư tử đực đó là chúa sơn lâm đó, thì nó có quyền tất cả những, nó thích con sư tử cái nào là nó tới nó làm việc. Còn sư tử khác mà đực tới bén mạng nó tới cắn đuổi đánh liền. Con nào mà thắng, nếu mà con sư tử đó nó đang làm chúa tể một cõi đó, mà con sư tử khác mà muốn giành nó thì chỉ tới đánh nó thôi, đánh thắng cả là đuổi nó, con này cúp đuôi chạy mất tiêu, thì là tất cả sư tử cái kia trở thành quý phi của mình hết. Và giang sơn của mình không con nào được vào săn hết. Tất cả sư tử khác vào đây là nó tới cắn đánh đuổi liền. Đó. Cho nên con người của mình sống, đa số mình có rất nhiều thú thánh. Ngay cả những ông vua cũng vậy đó, làm vua nhưng mà thú thánh rất nhiều. Thời làm vua, tại sao người ta rất thích làm vua? Tại vua đó thì được ăn cao lương mỹ vị và có quyền có trăm cung phi mỹ nữ, có bao nhiêu cũng muốn được rồi đó. Nhưng mà thường dân không được vậy. Mà hai nữa, vua mà đang đi mà thấy vợ người ta đẹp, vua cũng xin vô đây cũng được rồi. Đó là mặc dù là vua nhưng mà vẫn tiếp tục hành xử theo cái program của thú thánh. Thì chỉ cần sau khi chết đó là ông vua đó ông lại thụt lùi xuống làm con thú thôi, để trăm ngàn kiếp phải bò lên được. Vô minh nó khổ vậy quý vị. Chính vì vô minh nó làm cho con người cứ chạy ra chạy xuống hoài vậy. Cho nên khi mình học giáo lý, mình hiểu được một cái nó quý kinh khủng, cái đó nó mới khiến mình đi lên. Cho nên thời xưa khi mà Đức Phật còn làm Bồ Tát, Ngài chỉ xin được một bài kệ 4 câu thôi để mà tiến hóa cũng đủ rồi. Rồi quý vị hiểu ba cái mấy cái tánh tình này chưa? Thì bây giờ tình là cái gì? Tình là emotion. Thì tình á, phải nói là nó có hai loại, cộng trừ. Cộng á là positive, trừ là negative, tức là âm tính, dương tính, hay là tiêu cực, tích cực. Thì cái tình cộng, thầy ở đây thì ghi ít thôi, tại vui, mừng, hài lòng, hoan hỷ, tùy hỷ, biết thương xót, vân vân, biết xấu hổ, vân vân, tất cả trong những danh từ trong đạo đó là biết tạm, quý, rồi hỷ xả. Những cái tình mà trừ là negative emotion. Cái này thầy ghi một chút xíu tượng trưng cho nha quý vị. Trên cái bảng mỗi lần nhỏ xíu thì ghi tượng trưng, quý vị thấy là buồn, giận, bực tức, hận, lo sợ, mạn, nghi, ganh ghét, tủi thân hay khóc vân vân. Đó. Cái này là số ít thôi nha. Thì thường thường mình á, trong cuộc đời sống hàng ngày của mình, mình thường phản ứng theo tình cảm, tức là phản ứng theo những program này. Nó đặt sẵn rồi. Bên ngoài đưa tới á, đưa tới gì? Đẹp là ưa thích. Cái gì mà khó chịu là sân liền. Mình phản ứng, mình chỉ có react thôi. Đó. Phản ứng thôi. Không có tự chủ. Tức là người thường á, là ai mà mắng chửi mình, nói xấu mình là tự động mặt mình đỏ lên, bừng lên, chưa kịp làm hết là đỏ bừng lên, nghĩa là nghiến răng hay là muốn nhào cho cào cấu giật tóc nhéo. Không hả? Đúng không? Đúng vậy không? Thường là như vậy đó. Tức là sao? Mình không có khả năng làm gì khác hơn là chỉ có khi mình đụng cái program nó nhảy ra làm liền. Làm xong đập bàn đập ghế bể hết đồ đạc xong, cái sao tỉnh lại cái nhìn trời uổng quá trời, cái này mình mới mua hôm qua 10.000 euro. Rồi đấy 10.000 euro mới bể rồi. Lúc đó người ta nói gì? Giận mất khôn. Giận mất khôn trời, bao nhiêu bể hết rồi. Thế là lại gom gom lên làm sao tiếp quá, lần sau chạy được ngay sân nữa. Nhưng mà khi lần sau nó đụng chuyện lái y chang như vậy, mình không có tự chủ mình được. Thế là lòng giận lòng bao nhiêu lần rồi mà sao cứ làm hoài. Lòng giận lòng là cái gì? Ý thức nó thấy trời ơi đập như vậy uổng quá 10.000 euro cái bình sứ đó. Nhưng mà khi cơn giận lên nó thì sao? À, khi cơn giận lên á, ý thức nó đừng nhớ lần sau đừng có giận nữa nha chưa. Nhưng mà đụng chuyện á là program sân như này nó bừng ra ngoài, nó bùng ra ngoài, nó sai sự. Chính vì vậy đó mà mình tu có là bước một bước lùi ba bước. Bước một bước là đây này, mình bước trên phần ý thức này, mình bước mình tu dữ dội lắm, nhưng mà mình không điều trị được mấy cái ăn xanh xanh ở dưới này là trong ai lại già. Thì mình mới tu được bước người ta chửi mình cái là nổ bùng ba bước liền, làm phá hại hết. Cho nên chúng ta tu tình là để chi? Là tập. Thầy mới nói là bớt tình lại là vậy đó quý vị. Đừng có để cho cái tình nó sai sự mình quá. Tức là gì? Nó cái khác là đừng để cho những cái program đó nó nắm đầu mình, nó sai sự mình, tự nó chạy lấy mình, cứ chạy theo mình là nô lệ cho nó. Giờ tu tâm sửa tánh. Thường thường ta nói tu tâm sửa tánh không? Thầy quý vị thấy thầy đóng mặt ở trên chữ tỉnh rồi. Tu tâm sửa tánh tỉnh. Đó, tu tâm sửa tánh. Tu tâm là gì? Tu là sửa. Tâm, tâm nó quá lớn. Giờ thầy chỉ thu cho nó gọn lại là cái ý. Tu tâm tức là sửa cái ý của mình. Và sửa tánh tức là gì? Tức là sửa cái program của mình, cái chương trình tâm lý nằm sâu trong tàng thức của mình. À, thì cách tu là gì? Tu tâm sửa tánh hay tu tâm sửa tình? Sửa program chỉ bằng cách thiền quán. Đó là lý do tại sao trong khóa này quý vị được mời ngồi thiền nhiều như vậy. Mà thật ra từ hôm đó tới đây quý vị chưa có thiền quán gì hết á. Những cái quý vị làm mới chỉ gọi là thiền định thôi chứ chưa có quán. Thiền định là gì? Là làm cho tâm vắng lặng lại. Mình chỉ có thể quán khi tâm đã được vắng lặng mà thôi. Thầy quý vị thường nghe chữ thiền quán hay quán quán không? Đó, anh Hùng hỏi thầy quán là gì không hiểu. Quán là quán trò hay là quán bia hay là quán quán ăn? Chữ quán, quán tức là suy nghĩ, quán sát. Quán sát tức là, chữ quán tức là quán sát, tức là nhìn hay là suy nghĩ về một đề mục. Chữ quán nó khác với suy nghĩ. Thường là gì? Suy nghĩ là luôn suy nghĩ lung tung hết á. Tí nữa đi ăn gì ha, ăn xong rồi đi chơi đâu ha, rồi tí nữa trời đẹp mình đi thiền hành trong nhà hay ngoài kia ha. Cái đó là suy nghĩ. Quán cũng chính là suy nghĩ, nhưng suy nghĩ focus về một đề mục thôi. Một cái subject, một cái sujet, một cái đề mục. Tâm lúc nào cũng hướng về cái đó nhìn. Còn suy nghĩ là gì? Nhìn này, nhìn kia, nhìn lung tung hết. Suy nghĩ lung tung hết chuyện này đến chuyện khác. Còn quán là suy nghĩ về một việc thôi, một cái đề mục, một cái đề tài. Thiền là gì? Thiền là viết tắt của thiền định, tức là làm cho tâm trở nên vắng lặng. Khi tâm mình vắng lặng rồi đó, mình dùng cái tâm vắng lặng đó mình chiếu vào, nhìn vào cái đề mục, thì lúc đó mình mới sẽ hiểu cái đề mục đó. Cũng cùng một vấn đề mà có người thiền quán ta nhìn vào, ta thấy ngay lập tức hiểu được cái vấn đề và hiểu được cái cách giải quyết. Còn cái người không có cái tâm vắng lặng thì nhìn vào vấn đề cứ ù ù cạc cạc, cứ nhiều khi nhìn vấn đề cũng không hiểu là vấn đề gì nữa. Cho nên khi mà quý vị bị vấn đề gì đó, trước hết buông xả hết, trở về thiền định, tập tâm vắng lặng đó. Chuyện đâu còn đó, mình chưa chết mà. Phải nói mình chưa chết, nếu mà ai mai chết liền thì hãng lo. Rồi, nhật tóm lại chữ thiền quán là gì? Thiền quán là suy tư hay là suy nghĩ về một đề mục khi tâm được vắng lặng. Có hiểu chữ thiền quán chưa? Hiểu chữ thiền quán rồi thì con đường thiền quán làm sao? Thiền quán không phải là vô tư, ai thấy ngồi thiền im ru, ôi trời ơi, tôi thiền giỏi quá. Phải không? Quý vị có tới các thiền đường thấy ai nấy ngồi im ru bà ru cục vậy là trong đầu làm gì? Không biết. Nhìn hình tướng bề ngoài thấy ai cũng ngồi thiền hết, có nhiều người ngồi giỏi lắm mà tâm thức không hề thay đổi gì cả, vẫn mặc cảm, tội lỗi, buồn giận, nhút nhát, tự ti, lo lắng, giận hờn vân vân. Tại vì ngồi thì giống như người ta mà tâm có gì thay đổi cả, không biết thiền quán cái gì, hiểu không? Thì con đường thiền quán làm sao? Là mình phải đưa những cái tư tưởng mới, những cái đường ngược lại, quý vị thấy chưa? Ý thức là mình học những cái bảy quán mới: quán từ bi, quán hạnh phúc, quán bất tịnh, quán về kinh Phước Đức, quán về kinh Kim Cang hay bất cứ gì đó. Đây là mình bắt đầu khởi từ ý thức. Và mình tư duy, suy nghĩ lâu ngày, lâu năm. Thì mỗi lần như vậy đó, nó nhỏ giọt, nó đưa những cái information đó, information, những dữ kiện mới đó, nó đưa dần vào à lại, giải thức lại. Thì hiểu chưa? Con đường thiền quán là vậy đó. Tức là mình dùng ý thức của mình để đưa những cái điều mới mà trong trước, trong a lại thức nó không có. Trong a lại thức nó có gì quý vị? Thú tánh nhiều lắm. Thú tánh, nhân tánh. Nhân tánh là thương, ghét, buồn, giận, những, nói chung là phiền não. Thế giờ con đường thiền quán là gì? Đưa những cái program mới, những program của Phật, của Bồ Tát, của Phật Pháp, hay là của cái gì đó không biết, tùy quý vị. Đưa ra những program mới, là những cái xanh xanh này, đưa những cái program đó chạy cho trong a lại gia thức. Đó chính là con đường thiền quán là như vậy. Dễ vậy quý vị hiểu không? Những người nào đã tìm ra được program của mình thì càng tốt. Còn người nào chưa tìm ra được program của mình thì đây thầy giới thiệu cho quý vị 5 phương thuốc làm sẵn, hô sẵn. Hỏi còn bắt mạch nữa. Tại 5 thang thuốc này là thầy sẽ hướng dẫn bệnh nào cho thang đó. Khóa này chúng ta sẽ học 5 bài khóa này. Tuy nhiên cái này đó đáng lẽ là chỉ có nhiêu đó thôi là chúng ta chấm dứt. Nhưng mà vì hôm qua thầy đảo một vòng nghe những cái phiền não của quý vị, cho nên thầy phải lên cấp tốc hốt những thang thuốc mới liền. Đây là những câu quán mà hôm qua thầy bắt mạch quý vị xong rồi thầy phải lên tối hôm qua với sáng nay để lo hút thuốc cho quý vị. Tí nữa thầy sẽ để lại cho quý vị chép sau. Hôm qua thầy thấy có những người thiếu tự tin. Đó, thì quý vị chép. Tí nữa, bây giờ tới giờ là mình sẽ soạn lên ăn cơm rồi trễ. Đó, thì quý vị ráng chép những câu này. Rồi, trong pháp đàm những người thiếu tự tin hôm qua đó, quý vị lấy những câu này ra thử. Đó, thầy có ghi đó, những người thiếu tự tin. Nếu mà thầy giảng thì sẽ hết giờ lắm, lâu lắm thầy giảng, cái này thì dài lắm. Những người thiếu tự tin đó, là tại vì đa số từ lúc nhỏ thầy nghe là bị cha mẹ ăn hiếp, hay là nói chung đó, là những người thiếu tự tin đó, là những người cần cái sự thương yêu và chứng nhận, khuyến khích của người lớn, và cái người đó là cha mẹ mình. Cho nên hồi nhỏ mình phải ráng làm con ngoan với cha mẹ, phải ráng học giỏi với cha mẹ. Con ngoan nên rồi cha mẹ cho cái này, còn nếu con không ngoan thì cha mẹ không có thương nữa. Cho nên lúc nào mình cũng phải ráng làm con ngoan. Nhiều khi đưa cái món nào dở ẹc mà mình không có ăn nổi, nhưng mà cũng phải ráng nuốt để cho cha mẹ thương. Rồi con học giỏi thì cha cưng. Cho những người đó là nhiều khi thấy học giỏi, làm đủ thứ ngoan ngoãn lắm, nhưng mà đến khi ra cuộc đời rồi thiếu tự tin. Nhiều khi mình học bác sĩ mà thật ra mình muốn học kỹ sư, mà đáng phải học bác sĩ cho ông bà già vui. Cho nên bác sĩ kiếm nhiều tiền lắm mà đâu có vui đâu. Nó khổ vậy đó, con người làm nhau khổ. Khổ vì danh nghĩa thương yêu nhau làm nhau khổ chơi vậy đó. Thầy cũng phải hốt tạm mấy cái thang thuốc này quý vị xài thử thôi. Thầy không có nói là thầy giảng nhiều thứ lắm. Tại nếu mà thầy giảng mỗi một câu như vậy nó hết thì giờ. Đó, đây là cái thang lo. Cái này là thầy nương theo những cái bệnh hôm qua của vài vị thầy vô, những cái nhóm thầy nghe thôi. Chứ thật ra những quý vị học những cái bài quán kia đó, nó tổng quát quý vị có thể lấy nó ra xài nha. Nhưng phương thuốc mà tổng quát kia nó cũng mạnh lắm. Thuốc đại bổ đó. Con này là thuốc mà chính xác hơn chút. Thì cái lo là gì? Cái lo đó là thường thường là cái người đó cũng vậy nữa. Nó cũng một lần nữa là cũng thiếu tự tin. Nhưng mà những cái này đó là lo, nó là những người đó vừa thiếu tự tin và vừa thiếu tự tin nhưng mà lại muốn sự vật theo ý của mình. Cái sân cũng muốn sự vật theo ý của mình nhưng mà nó kiểu khác. Cái lo là cũng muốn sự vật theo ý mình nhưng mà mình không đủ sức để làm cái đó. Mình muốn nó như vậy nhưng mà mình không đủ sức làm cái đó. Cái sự vật mình muốn nó quá cái sức của mình, mà mình lại cứ muốn nó phải theo ý của mình. Cho nên mình có lo nhâm nớp, không biết mình làm có được không. Sợ không được cho nên lo. Giống như mình muốn đi học bác sĩ mà mình dở vạn vật, dở cái này dở toán lý hóa quá thì đương nhiên phải lo chứ sao. Còn cái người muốn học bác sĩ mà người ta lúc nào cũng 20 điểm thì người ta đâu có lo phải không. Nó vậy á. Đó, cái người hay lo là vậy. Tức là cái người đó, cái bản lãnh của mình ít hơn, thấp hơn những cái mục tiêu mình muốn. Cho nên mình muốn cái đó mà cái bản lãnh của mình không đạt được cái đó. Cho nên cứ lo hồi hộp ngoài không biết có được hay không. Thì chỉ cái đó chỉ có quán về luật nhân quả thôi. Anh lo không lo nó cũng chết rồi. Mà em lo nó cũng hồi nó cũng hết bệnh rồi. Hôm nay trời trời đẹp, không biết ngày mai có mưa không hả? Chuyện nắng mưa là chuyện của trời, không phải chuyện của mấy. Mà tôi lo quá, không biết ngày mai mưa sao đi thiền hành đấy. Trừ cái lo đó thì nó có bài thuốc sẵn rồi, cái đó là xả, bài quán xả. Còn cái tự tin đó, thì cũng vậy đó, là cũng quán xả hay là quán nhân duyên. Nên nó nhiều thứ lắm quý vị, trong đạo Phật nó có nhiều thứ để mình quán lắm. Cái luật nhân duyên, mình biết cái luật nhân duyên nó là thế nào rồi đó. Dù mình có muốn cái gì đi nữa đó, sự vật nó xảy ra theo nhân duyên và nhân quả chứ không phải theo ý mình. Quý vị, những người hay lo đó là phải nhớ rằng sự vật nó xảy ra theo luật nhân duyên và nhân quả chứ nó không phải là theo ý mình. Mình nói ngày nhiều thầy nói ôi trời ơi tôi lo quá, tôi chỉ cầu mong ngày mai trời đẹp như vậy nó để đưa tới thiền hành ngoài bên ngoài. Cứ lo vậy, tại sao lo? Đúng rồi, tại mai nó nắng mưa đâu thuộc mình đâu. Mà mình cứ muốn ngày mai trời nắng mà mình không bảo đảm nó nắng hay không cho mình lo. Vậy đó. Giống như mình muốn con của mình nó đi đúng là 9 giờ tối phải về. Nhưng mà 9 giờ tối nó có về không? Không. Thì lúc đó bắt đầu ngồi lo. Nó vậy á. Tức là cái sự việc nó không tùy thuộc vào ý của mình nữa, mà mình cứ muốn nó phải theo ý của mình. Cho nên khi mà nó không theo ý mình thì bắt đầu lo. Lo rồi cái tưởng nó bắt đầu nó vẽ ra. Cho nên giờ này chưa về chắc bị xe đụng rồi. Không bị xe đụng chắc bị ông nào bắt cóc rồi. Ví dụ vậy. Lo đủ thứ vậy. Rồi. Cái sân. Thì thầy không biết quý vị có gì đó. Ai mà có vấn đề gì đó phải la làng lên thầy mới nghe mới biết được. Người ta báo cáo thầy mới tính mới hốt thuốc cho. Chứ quý vị cứ im thìm thì thầy chịu thua đó. Ai có bệnh gì mà lạ lạ kỳ chút xíu thì la lên là thầy mới. Cái này là của thầy hốt riêng đó, chứ Phật đã có rồi. Cái đó là bài quán từ bi rồi quý vị. Những bài quán đó quý vị có trong tầm ngang của quý vị rồi. Cái sân cũng vậy. Cái sân đó là chính là không chấp nhận bị người khác làm trái ý mình. Một lần nữa cũng muốn sự vật theo ý mình. Nhưng nó kiểu khác. Tức là cái người đó có cái tánh nóng muốn đàn áp người khác để mà muốn sự vật nó phải theo ý mình. Trời, quý vị chép dữ dội, một hai người chép thôi chứ. Thôi chép xong chưa? Chưa chứ. Này sao giống đi học quá, là thầy mới để đến bảng ấy, chưa chép kịp thầy cũng lấy đồ ông bôi mất tiêu rồi. Hồi xưa đi học vậy đó ha. Cứ ngồi cứ chép, ông viết xong cái mình viết chậm quá. Ông viết xong câu chót kìa ông bôi mất tiêu rồi. Cứ la làng lên. Nhưng may quá, kiểu mới cho nên giờ đỡ quá. Bấm tới bấm lui. à, hai câu đầu này là của cái tự tin này, nó thường thường á, nó có thể áp dụng cho những câu khác được luôn. Tức là tôi thương và chấp nhận mình trong mọi hoàn cảnh. I love and accept myself in any situation. Hay nói ngắn là tôi thương và biết chấp nhận mình. Tại vì không biết thương chấp nhận mình, cho nên mình mới phải chiều theo ý của người khác để cho người ta thương mình. Nó như vậy đó. I love and accept myself. Không phải thôi. Ngồi thiền chỉ từ từ thầy sẽ chỉ ngồi thiền cho tâm lắng rồi. Đưa những cái đó rồi. Ich liebe mich und akzeptiere mich. À, câu thứ hai rất là quan trọng. Tôi là chủ hay là chủ nhân của đời mình? Tôi là chủ của đời mình. I am the master of my life. Ich bin der Meister meines Lebens. Meines Lebens. Rồi, là đó là hai cái câu đó. Là quý vị thường xuyên quán câu đó là quý vị sẽ thấy từ từ cái lòng tự tin của mình, và mình thấy là mình từ từ mình trở về làm chủ của mình. Giống như thầy nói đó, tu tập là luôn luôn trở về làm chủ chính mình. Rồi, rồi anh Dũng muốn hỏi gì?
Ngược lại này, nếu mình quá tự tin, quá ngược lại.
Mình quá tự tin đó hả? Mình quá tự tin thì mình phải quán ngược lại hả? Phải quán ngược lại thì được. Nhưng mà cái điều quá tự tin của mình á, nó có gây cho mình cái vấn đề gì không? Làm sao mình biết mình quá tự tin? Cái vấn đề là làm sao, thầy hỏi lại anh, làm sao anh biết mình quá tự tin?
Mình quá tự tin thành ra mình không có tin người khác, mình thành ra cái ánh đa nghi, thành ra ai nói gì mình cũng
question thế này, mình cũng you know, thì cái đó nó chuyển sang cái tánh đa nghi, không phải quá tự tin. Thì cái quá tự tin nó biến thành cái cố chấp. Nên gọi là cố chấp cho mình là đúng, không muốn nghe ai khác hết. Trong đạo gọi cái đó, cái danh từ gọi là kiến thủ. Kiến thủ là gì? Là thủ là chấp giữ cái ý kiến của mình là đúng, không nghe người khác.
Tôi nói là không ai có thể bắt được tôi làm điều gì tôi không muốn. Nhưng trong cuộc sống con thấy thì có một trường hợp không bắt buộc phải làm. Cái điều thực thì con không muốn, mà cái hoàn cảnh hay là
rồi. Ok, đây là những cái thang thuốc, quý vị không bắt buộc phải xài hết. Ở đây đó, những cái thang này đã quý vị giúp cho quý vị. Rồi, pháp đàm có những ai mà có những vấn đề sân á, quý vị vẫn phải tìm riêng. Nếu tìm không được á, thì mới lấy thuốc này ra xài, lấy đặt thở xài ấm thử. Còn đương nhiên rồi, không ai có quyền bắt buộc mình phải làm gì nếu mình không muốn. Đó, thì không ai bắt buộc mình hết. Nhưng chỉ như là mình muốn ăn món này, người ta bắt mình ăn món kia, thì mình nói không, xin lỗi không ăn. Còn trường hợp cô đi làm á, kiếm tiền á, thì tôi bắt buộc tôi phải làm với ý muốn của ông chủ. Vì nếu tôi không làm thì ông đuổi tôi, cho nên tôi ép bụng tôi phải làm. Chứ ông không bắt buộc tôi phải làm. Thầy phân tách cho cô thấy, ông chủ không có quyền bắt cô phải làm cái gì hết á. Chính cô bắt buộc cô phải làm vì cô sợ bị đuổi. Có vậy thôi. Thầy phân tách cho rõ nha quý vị nha nha, quý vị hiểu lầm á. Thầy nói là không ai có quyền bắt buộc tôi phải làm nhiều thế, tôi không muốn. Chủ nó bắt tôi, nghề của tôi là kỹ sư điện toán, nó bắt tôi ra quét vườn thì sao? Cho nên thầy thấy ông nó bắt buộc con phải làm. Không. Cô nó bắt cô phải làm. Tại vì cô sợ rằng nếu mà cô không đi ra quét vườn nó đuổi mình. Cho nên cô ép bụng cô bắt buộc cô phải đi ra. Cô bắt buộc cô phải nghe lời ông chủ. Chứ nếu mà cô muốn, cô nói không, ông muốn tôi đây làm nghề này, tôi chỉ làm cái này thôi. Thì cái đó là cái quý vị hiểu không? Mỗi khi đó ai nói mình làm điều gì, vì quyền lợi của mình ép bụng của mình bắt mình phải nghe để mình được cái quyền lợi đó, cho nên mình mới chịu nghe người ta. Không ai có quyền bắt mình làm cái gì nếu mình không muốn. Cho nên human rights, nhân quyền, khi bắt bên Mỹ, cảnh sát Tây Bắc, nó nói cho quý vị biết anh có quyền giữ yên lặng. Nhờ như vậy ông Dominic Strauss-Kahn, Strauss-Kahn của Pháp thoát, mở miệng nói bậy là chết. Quý vị nhớ, chính vì vậy đó, cho nên quý vị mất tự tin, thiếu tự tin, bị đủ thứ chuyện hết, tại vì không biết cái quyền đó. Cái đó là nhân quyền con người. Ngay cả quý vị bị những người bị tù nó đánh đập bắt phải khai, những người đó nhất định không khai, phải không? Cô khai là tại vì cô đau quá chịu nổi, cô khai thôi. Chứ còn ý của cô nói không, tôi nhất định không nói là không nói. Nhưng mà người ta dùng thời xưa hay là thời nào vậy, ta dùng tra tấn để cô đau quá phải chịu không nổi. Vì mình chịu không nổi cái đau đó, cho nên mình bắt mình phải nói, chứ không ai bắt mình phải nói. Mình bắt mình phải nói vì mình đau quá. Còn nếu nó đánh mà mình không đau hay chưa đủ đau thì mình cứ không nói. Trở lại, mình đi làm là trao đổi cái công việc. Ông trả tiền thì tôi cho cái service này, tiền trao cho mốc, hai bên đồng ý với nhau, cho nên cô làm. Nếu ông bắt cô làm gì khác thì cô thấy đồng ý thì cô làm, không đồng ý thì cô không phải nói tôi không muốn làm. Ông nói nếu ông làm thì tôi cho ông nghỉ, thì tùy cô. Cô nói ồ trời, cho nghỉ thì chắc đói rồi, thôi mình làm. Còn nếu cô nói nghỉ chồng tôi bác sĩ nuôi không cần, không làm, sao tùy ý cô. Cho nên cần nhất mình phải thấy cái nào là phần của mình, cái nào là phần của người khác. Rồi thôi, không thôi đi ăn trễ, mời quý vị hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.